寂寞来往追，爱咋地忙跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静清白，心思难生可白都醉，
chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và xin được chào mừng chú trở lại với chương trình từ cánh đồng mây. Chắc chắn là rất là nhiều quý vị khán thính giả rất là nhớ chú thôi chú.
Cảm ơn anh Quốc Duy thân mến thưa anh. Quả thật không đâu bằng nước Hoa Kỳ anh ạ. Tôi rất vui được trở lại ngồi trước cái micro của Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như chương trình đang được truyền đi toàn cầu qua hệ thống Podtalk của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Thưa anh, cuối tuần này là cuối tuần người Việt trên toàn cầu nhớ về ngày quốc hận. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt nhưng ký ức và hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa phai nhòa. Chưa phai nhòa. Ngược dòng lịch sử, năm 1953, Hồ Chí Minh cho giai cấp bần cô nông đấu tố giai cấp địa chủ. Thấy họ giàu là đem ra cho người đấu tố. Không bằng chứng, không có quá trình điều tra, không cho nạn nhân bảo chữa. Chỉ cần có ai tố thì nạn nhân bị đem ra hành quyết. Rồi Cộng sản miền Bắc kéo vào miền Nam gây ra cuộc chiến ròng rã 21 năm. Kết quả là từ 2 đến 4 triệu đồng bào đã chết và kết thúc bằng cách Cộng sản cướp. Chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày này không phải là ngày thống nhất mà là ngày Cộng sản nó đặt ất ách thống trị của chủ nghĩa tam vô trên toàn cõi Việt Nam. Nếu nói cuộc di cư tháo chạy lần thứ nhất năm 1954 bởi thỏa thuận, thì cuộc tháo chạy lần thứ hai năm 1975 là một cuộc truy sát thực sự. Người dân bỏ chạy Cộng sản một cách hoảng loạn như chạy trốn thú rừng, tạo ra cảnh đau thương vô vàn. Nhìn hình ảnh đoàn người tháo chạy tựa như những dòng máu chảy không ngớt, máu của dân tộc Việt Nam. Việt Nam rơi vào vòng nô lệ mới, khắc nghiệt như chưa từng có từ trước tới nay trên lịch sử 4.000 năm văn hiến. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây sẽ tâm tình với tôi 43 năm phải chịu sống trong hoàn cảnh này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 xứ Texas xin gửi lời về bên nớ biển, gửi lời chào đến cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai. Thưa nước cô gió Thái Lai, thưa cô nghe được tôi ạ?
Dạ, thưa, nghe rõ ạ.
Cô có thể nói lớn một chút nữa thì cảm ơn cô lắm. Trước hết là hỏi thăm sức khỏe cô và xin hỏi thăm nữa là hiện tại cô đang ở đâu, thưa cô Thái Lai?
Dạ, dạ thưa, hiện nay em đang sống ở Nha Trang ạ. Em sống, em lớn lên tại Nha Trang luôn ạ.
Cô nói cô lớn lên tại Nha Trang. Lớn lên tại Nha Trang. Dạ. Thời tiết Nha Trang tốt không cô? Nha Trang đã có lần tôi học hành quân sự ở đây đó cô. Đã có lần tôi còn xin Nha Trang này. Dạ. Thời tiết Nha Trang tốt không?
Dạ thưa, ở Nha Trang thì hiện nay thì cũng không nóng lắm mà. Thì nói chung là tất cả các nơi tại Nha Trang thì thời tiết thì nó khá ôn hòa.
Cô là một cô giáo và chắc chắn tôi biết thì tôi cũng chẳng nói tuổi, thường người ta nói không nên nói tuổi của người đàn bà làm cái gì, nhưng chắc chắn tôi nói thì người ta cũng biết. Năm trong cái phần nhập đề của tôi rất xúc động khi nghĩ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa cô. Tôi và gia đình tôi may mắn hơn rất nhiều người cô ạ, hơn rất nhiều người, hơn những người đồng đội của tôi đã ra khỏi nước được. Ký ức hậu quả của cuộc chiến vẫn chưa phai nhòa. 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó cô bao nhiêu tuổi, thưa cô giáo Thái Lai?
Dạ, thưa, ngày đó là em được 11 tuổi ạ. Những ngày đó, năm tháng đó là em được 11 tuổi. Vậy là cái tuổi em đã nhận thức được là sướng, khổ, mình đang sướng và mình bị khổ.
Cô ở Nha Trang có nghĩa là cô là người ở trong miền Nam. Xin phép để hỏi cô là ba cô thân sinh của cô ngày xưa có đi lính không? Có đi lính không?
Dạ, dạ tôi có. Ba em là gốc người Hà Nội, di cư 54, di cư vào Nam năm 1954, và ba em làm quân cảnh. Ông cũng đi làm rồi nhiệm vụ, và trong cái lúc đi làm nhiệm vụ thì cũng bị tai nạn và giải ngũ năm 1969.
Cô nói ba cô ở trong binh chủng quân cảnh, chắc chắn là có nhiều người đồng đội tôi tại thành phố này Dallas, Fort Worth, Arlington thuộc binh chủng quân cảnh đang theo dõi chương trình này đấy, đặc biệt đấy, đang theo dõi chương trình này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 cô ở Nha Trang, lúc đó bố mẹ cô ở đâu? Bố cô có chạy loạn không?
Dạ tôi có chứ. Cái hồi đó là đem cả nhà chạy vượt biên mấy lần á, rồi cũng cố gắng đi vượt biên mấy lần mà cũng không được. Nhưng là vì ở nhà là có má em bệnh nặng á, bệnh tim á, cho nên là mỗi lần đi như vậy là má em hay lên cơn, rồi suốt cuộc rồi cũng phải chấp nhận sống với cái chế độ mà mình không thể, coi như là mình em biết lúc đó là ba em rất là cố gắng để mà sống vì gia đình, vì ông rất là uất ức rất nhiều chuyện.
Ba cô là người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, binh chủng quân cảnh, lúc nó vào nó chiếm, chắc chắn là nó chiếm Nha Trang trước Sài Gòn, trước biên hòa của tôi rồi. Ba cô bị đi tù bao nhiêu lâu thưa cô?
Dạ thưa, cũng ngắn, vì ba em là giải ngũ năm 1969, cho nên ba em đi 3 năm.
Cô đi 3 năm, và lúc cô còn nhỏ, cô có được, thường tôi có nói chuyện với những người bạn của tôi ở ngoài Hà Nội, cô nghe, có thể một lần nào đó cô đã nghe chương trình này rồi. Cô có được là gọi là cháu ngoan Bắc Hồ, cháu ngoan Quảng Khăn Đỏ hay không? Nó có bắt cô làm như vậy hay không?
Dạ tôi có chứ, rồi vì mình đi học mà. Đi học thì họ, nhà trường thì lúc đó thì tụi em cũng còn nhỏ, cho nên là không có ý thức được cái việc mình làm đâu. Thì thấy hát hò hay là vô đội thì thích lắm. Nhưng mà cái thời gian đó là thời gian sau này ba em về là ba em cấm hết mọi thứ, có nghĩa là không cho vào bất cứ một cái gì hết. Ngay cả cái thời gian mà em lớn lên, em đi làm á, là họ bắt mình vào, phải vào đoàn viên để sinh hoạt đoàn rồi để đi dạy á, thì ba em vẫn cấm không cho luôn, có nghĩa là không cho tham gia bất cứ một cái gì của chính quyền cả. Và ba em gọi là, không gọi là chính quyền mà gọi là nhà cầm quyền hoặc là BC, tụi BC đó, là theo lời của ba em nói. Em vẫn còn nhớ như yên những ngày đó.
Ở tuổi 11, Chúng ta thường hay nói là cái tuổi cô ăn chưa no, lo chưa tới. Có cái cảm nhận gì, có cái suy nghĩ gì còn ở trong đầu óc cô giáo Thái Lai cho đến ngày hôm nay, lúc khoảng thời gian 30 tháng 4 năm 1975 và những năm ngay sau đó thưa cô?
Dạ thưa, tôi vì là ngay còn từ nhỏ thì sung sướng quen rồi. Cho nên là bây giờ là phải theo những ngày sau 30 tháng 4 á, là phải theo má em lấy từng cái chén, cái tô, cái muỗng, cái nĩa để bỏ trong cái giỏ, rồi xách thêm một cái tấm bạc để đi ra chợ, rồi kiếm một cái chỗ nào trống á, là trải cái tấm bạc đó xuống, rồi hai mẹ con là trải đồ ra bán cho, hồi đó gọi là mấy chú bộ đội là hay mua mấy cái hàng đó lắm đó, rồi bán dần bán mòn trong nhà hết, không còn một cái gì hết. Đến lúc đó thì khi mà ba em về rồi á, thì lúc đó là cô cái hợp tác xã mây tre lá, trời ơi là nó cực lắm. Lúc đó cái thời điểm mà em 14-15 tuổi rồi đó, nó cực vô cùng. Em nói là cả nhà là ba má em mặt mày lúc nào cũng lắm lên màu hết, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu phẩm của cái cổng chiếu á, làm đến từ sáng 3 giờ sáng đã dậy làm, rồi đến khuya để nộp cho nó đủ tiêu chuẩn để mà lấy cái tiền đó mà sống, sinh sống gia đình. Dạ.
Gia đình cũng có phải vào hợp tác xã không? Hợp tác xã không?
Dạ có chứ, dạ có hợp tác xã mây tre lá à.
Rồi những người đầu tiên họ vào trong thành phố Nha Trang của cô ấy là người Bắc kỳ di cư, không phải người Bắc kỳ di cư, là cộng sản ngoài Bắc nó vào, hay là tụi 30 tháng 4 nằm vùng thưa cô?
Dạ thương bộ đội ở ngoài đó họ tràn vào chứ. Họ tràn vào chứ, rồi xong lúc đó là nó thành lập ra phường, ra khóm. Thì những người mà lâu nay mà mình cứ tưởng là những người hàng xóm bình thường là lúc đó họ mới ra mặt, là những người các bạn em gọi, ba em gọi là tụi 30, cách mạng 30. À, là ba em theo lời ba em gọi như vậy. Có nghĩa là những người hồi giờ mình cứ tưởng là hàng xóm, nhưng mà bây giờ chính là những người đó là họ hoạch huệ ba em, rồi đòi kiểm tra cái này nửa đêm, rồi gõ cửa kiểm tra nhân khẩu chẳng hạn. Đó là cái lý do họ, nói chung là họ tỏ ra một cái quyền hạn, là có quyền của một người là thắng cuộc.
Cộng sản là ác rồi, cộng sản là tàn bạo rồi. Nhưng mà có những người họ nói, tôi đã nghe được, đó là cái đám 30 tháng 4 nó còn ác hơn là cộng sản nữa. Nó cũng
đúng
là cộng
rồi
sản.
Dạ, đúng rồi.
À.
Dạ, đúng rồi.
Đúng rồi.
Làm để lấy công mà.
Đúng rồi, có nghĩa là cái thời gian cô lớn lên thêm một chút nữa ấy, cô bắt đầu cô có suy nghĩ hơn ấy, cô bắt đầu cô học khá hơn ấy, thì lúc đó người ta chia cho cô làm cái gì? Cô có phải là toán dẫn đầu của các em thiếu nhi Bắc Hồ không?
Không, cái này là ba em dứt khoát là không cho. Cho nên là cái hạnh kiểm của em lúc nào cũng trung bình hết đó, không có được là khá. Là vì không có tham gia vào những cái hoạt động của phường á, hoạt động hè á, là của phường, là tham gia vào những cái chương trình thiếu nhi, hồi đó là gọi là thiếu nhi, rồi để bắt đầu là lên thanh niên, đoàn viên thanh niên. Thế là ba em không cho. Mà thì lúc đó cái đầu óc non nớt của em không biết, không hiểu là tại sao ba em cấm. Mà càng cấm thì càng thích, vì mình tò mò mà thấy hát hò thì vui lắm. Nhưng mà mỗi lần mà em mình chen chân lên, tại vì thuộc nhà em ở trước phường, cứ mon men đi qua để mà nghe hát hò, là về ba em đánh rất là đau, đau lắm. Thì sau này rồi lớn lên vài tuổi nữa thì thấy mấy chú bạn qua thay tới nhà chơi, rồi các chú ngồi nói chuyện với nhau, đó cũng là lần đầu tiên ba em cho ngồi nghe. Từ xưa giờ là ở nhà có cái nguyên tắc là khách của bố mẹ đến là không được ngồi gần, coi như là phải đi ra chỗ khác hết. Vì đây là lần tiên ba em để cho em ngồi nghe. Thì qua cái câu chuyện đó thì em biết rất là nhiều là về vấn đề là người ta gọi là việc cộng như thế này, việc cộng như thế kia. Đó là, em nhận thức được ngay từ lúc 13-14 tuổi rồi.
Cô lớn lên sinh ra trong một gia đình... tôi mình nói nó cũng đau lòng vậy, nhưng nói chuyện với cô người lớn trong chế độ, và cô cũng biết là ba cô cũng như chúng tôi được khốn nạn, nó gọi là lính ngụy. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngụy. Tại sao người ta chọn cô làm cô giáo? Tại sao cô được làm cô giáo thưa cô Lai?
Dạ thưa, cái thời gian đó là giáo viên đang thiếu, rất thiếu, thiếu trầm trọng luôn. Thế thì em đi học, ban đầu là em đi thi đại học kinh tế, nhưng mà em rớt là vì cái lý lịch của em không cho phép, là vì lý lịch của em là xếp số 13 là gia đình ngụy quân ngụy quyền và công giáo. Công giáo là Thiên Chúa giáo, cái công giáo mình là Thiên Chúa giáo thì không được. Thế là em đi học mà sư phạm mẫu giáo thì được. Là thời gian đó là rất là thiếu. Mà khi em học xong rồi á, là em xung phong đi ra đảo em dạy. Tại vì em nghĩ là ngoài đảo là nó rất là khổ, các em rất là khổ, em xung phong ra đảo dạy. Nhưng mà may mắn là, cũng phải nói là nó là may, cái số mình cũng may mắn là ở cấp phường á, ở cấp xã phường nó lại thiếu giáo viên. Thế là em được dạy tại tại thành phố Nha Trang mình đang sống luôn.
Cô ảnh hưởng gia đình ở sống tại miền Nam, cô ảnh hưởng được hơi thở của sức tự do tại miền Nam. Rồi khi cô đứng trên bục phấn bụi dạy những người trẻ, có lẽ cũng là những người con em hàng xóm bên cạnh cô, cái tâm tình của cô thế nào khi giữa hai nền văn minh, hai nền giáo dục của cộng sản và tự do, cô đã ảnh hưởng đến các em trẻ trong thời gian cô làm cô giáo như thế nào, thưa cô Thái Lai?
Dạ, thưa, cái thời gian đó thì cái mức độ ác của cộng sản nó chưa dám bung ra mặt đến như hiện nay. Mà cái thời gian đó là cái nền văn hóa, cái nền giáo dục nó vẫn còn ảnh hưởng của trước năm 75. Có nghĩa là tụi em trong cái chương trình dạy thì tụi em vẫn truyền đạt cho các cháu là vấn đề là nhân lễ nghĩa, đi thưa về trình, chứ không phải như bây giờ là nó bị giống như là nó bị phân hóa hết. Nhưng mà hôm nay xưa cái thời điểm mà em dạy á, là nó vẫn còn dư âm của cái nền giáo dục trước năm 1975. Cho nên học sinh em dạy rất là ngoan, và thậm chí buổi tối em dạy thêm bộ tốt văn hóa. Mà bản thân em dạy thêm bộ tốt văn hóa như vậy là những học sinh nghèo không có tiền đi học ban ngày á, thì ban đêm họ đi học. Những người đó là đạp xích lô ba gác, và thậm chí có anh chàng chủ tịch phường trình độ văn hóa mới lớp 3 thôi. Nhưng thực sự ra mà nói, khi em dạy á, là cái em ở đây em nói vấn đề rộng rất là những người đó họ đã được, cũng giống như em, họ đã được sinh ra và lớn lên trước năm 1975, thì cái vấn đề là cái
cô nghe là tôi không cô Thái Lai. Anh Quốc Duy, chúng tôi mất đường dây với cô Thái Lai, thưa anh. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, đường dây của cô giáo Thái Lai bị chạm. Chúng tôi sẽ nối lại đường dây.
Dạ vâng, vì một số lý do trục trặc kỹ thuật nhỏ, bây giờ xin được mời chú Phan Đình Minh quay lại với chương trình với nhà giáo Thái Lai ạ.
Thưa cô Lai, nghe được tôi không cô?
Dạ tôi rõ ạ.
Chúng ta đang phát thanh vào ngày rất là đặc biệt của người Việt Nam đấy. Chắc chắn chúng ta sẽ bị cắt tới cắt lui, nhưng mà thôi cố gắng đi. Cô có cách đây một vài giây cô có nói là nó chưa phô cái ác của nó ra. Thế nào là nó chưa phô cái ác, và khi nào nó phô cái ác của nó ra thưa cô giáo Thái Lai?
Dạ thưa, có nghĩa là ngày đó thì chưa có cái chuyện mà công an mà đàn áp dân thẳng tay như bây giờ. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mới giải phóng vào, cho nên là nó nói chung là mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng, chứ nó không có căng thẳng giống như bây giờ đó anh. Cho nên là cái nền văn hóa, cái nền giáo dục của cái thời điểm mà em dạy á, là họ vẫn còn ảnh hưởng tới cái nền giáo dục của trước năm 1975. Cho nên là hầu như là các em cùng học tụi em truyền bá là những cái trong cái chương trình dạy của tụi em á, là đều có nhân lễ nghĩa đi thưa đề trình, rồi không có một cái rồi sau này là vào lớp 1 á, thì lúc đó em mới biết rằng là cái chương trình dạy là bắt đầu là tạo cho tụi nhỏ là cái lòng hận thù, căm thù, rồi lúc nào cũng có một cái tư tưởng là hận thù đế quốc Mỹ đó. Đó là cái chương trình giáo dục của sau 1975.
Cô vừa mới nói đến chữ hận thù. Người cộng sản lấy hận thù làm động cơ thổi bùng lửa cách mạng. Họ tin tưởng đó là động lực chủ chốt đưa cách mạng tới thành công. Nhưng nếu để tôi suy nghĩ tiếp cái đầu suy nghĩ của tôi sẽ nói chuyện thêm về ngành giáo của cô. Nếu nghĩ như vậy thì dân đang hận thù cộng sản đấy. Hận thù này nơi cô đang ở bây giờ nó cũng sẽ thổi bùng lên lửa cách mạng. Và đó là động lực đốt cháy Đảng Cộng sản một ngày không xa. Cô năm nay cũng đã có tuổi rồi. Cô sống qua hai thời gian lúc cô còn trẻ, và bây giờ cô nhìn lại giới trẻ trong nước bây giờ. Là một nhà giáo, là một người công giáo. Cô nói nhiều đến, tôi cảm phục lắm. Nhân nghĩa lễ chí tín, cái so sánh của cô giữa thời cô lớn lên. Và con mắt của cô là một nhà giáo nhìn thấy giới trẻ sau 43 năm dưới chế độ Cộng sản bị tẩy não. Có gì khác biệt thưa cô giáo Thái Lai?
Dạ, sau 43 năm, nhiều khác biệt lắm. Sau 43 năm, người ta gọi là chấm dứt chiến tranh. Không phải là việc xuất quân về nước, mà đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh ra tại Việt Nam. Sau 43 năm, một đất nước họ không bao giờ lấy cái nền đạo đức nhân bản đặt lên hàng đầu. Cho nên hậu quả của nó là trộm cướp, giết người, học sinh đánh nhau, lột đồ, con chém cha, mẹ giết con xảy ra khắp nơi. Sau 43 năm, đi đến đâu cũng thấy người dân ca thán cùng cực. Nữ thì đi làm đĩ, nam thì cu li xứ người. Trẻ em thì bạo hành từ gia đình đến trường học. Cô giáo thì bị điều đi tiếp khách. Thầy giáo dâm ô. Học sinh bị cô giáo bắt uống nước lâu bản. Nền giáo dục Việt Nam tụt dốc không còn cách nào để phanh lại. Sau 43 năm, người dân bị cưỡng chế đất đai, bị cướp đất một cách trắng trợn. Họ được đền bù, giải tỏa với một cái giá rẻ mạt, để rồi chính nhà cầm quyền đem bán đi với một cái giá trên trời. Trong thời gian này, trong thời gian từ 30 tháng 4 đổ lại, những quan tham mọc lên như nấm. Trong khi đó, nhà cầm quyền thì ra sức bắt bớ, đàn áp, đánh đập và cầm tù những ai dám lên tiếng bảo vệ công lý. 43 năm, em sống trong một xã hội không còn quyền làm người. Hiện nay đất nước tan hoang, tài nguyên thì bị bán, cùng với những cái số nợ mà khổng lồ của nước ngoài, những cái khoản tiền đó đều chui vào các túi của các quan tham. đôi khi em hỏi đất nước sẽ đi về đâu. Khi bọn bành trướng Trung Quốc đang dần dần hán hóa Việt Nam, và hiện nay tại Nha Trang của em hết 2/3 là dân Trung Quốc. Những cửa hàng, những công ty lớn đều đứng tên Trung Quốc, mà đằng sau đó có sự tiếp tay của nhà cầm quyền Việt Nam.
Từ là một cô giáo, từ là một người thiếu phụ rất hiền lành, ở khoảng thời gian nào trong cuộc đời cô trở thành một người đấu tranh dân chủ, cô trở thành một người giúp đỡ những người thương phía binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm qua tôi nói chuyện với cô trước khi chương trình ngày hôm nay, tôi xúc động nhiều lắm. Cái thời gian nào khi cô chuyển hướng đi chính thức sinh hoạt dân chủ, chính thức giúp những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thưa cô giáo Thái Lai?
Dạ, thưa, cách đây 3 năm thì em mới bắt đầu vào Facebook. Thì mới lập cái Facebook ra thì không biết làm cái gì hết, là ngoài là hình hoa, đưa hình hoa về lên, hoặc là con gái của mình lên để mình khoe. Nhưng mà sau đó bắt đầu là em có thời gian rảnh, là bắt đầu em coi bài, rồi bắt đầu em ngạc nhiên là cái lần đầu tiên mà em đánh động vào cái từ xưa đến giờ mà nó giống như là nó đang tiềm ẩn ở trong tâm thức mình á, mà nó chưa thức dậy á. Thì lần đầu tiên là em coi được là Quỳnh, Như Quỳnh là mẹ nắm, mà hồi đó em không biết Như Quỳnh là ai, không biết mẹ nắm là ai hết á. Là em coi là những anh em Nha Trang, có 4 năm anh em Nha Trang bị bắt và bị đánh vì là ngồi coi như là hồi đó là dùng cái từ gì đấu tranh bất bạo động, chỉ ngồi thiền thôi, ngồi ngay biển thôi, nhưng mà họ bị đánh và bị bắt đem lên đồn. Thế là từ đó em ngạc nhiên, em nói tại sao mà lại đánh người ta khi người ta đòi là quyền con người. Hôm đó là tuyệt thực, ngày tuyệt thực, thì em không hiểu tại sao bắt đầu là như vậy. Thế là bắt đầu em dần dần em thâm nhập nhiều, em coi nhiều bài nữa, và em kết bạn vào để em biết thêm. Chứ hồi giờ là thì đó là lần đầu tiên mới biết Facebook thôi. Thế là em bắt đầu em quen Quỳnh, rồi từ đó là sẵn cái dịp là Musa nó hoạt động thì cá chết, thì ra trong em có cái gì là giống như là nó bung ra hết toàn bộ. Đó là cái thời gian đầu tiên mà bắt đầu em tham gia vào đấu tranh. Nhưng mà thì lúc đó thì thấy mình đang đi đúng hướng, mình đang làm đúng và mình cứ làm.
Cô có nhắc đến tên đến một người trẻ đối với tuổi đời như tuổi em út của tôi, hay có thể nói cũng như con tôi vậy. Cô nói đến mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ảnh hưởng tinh thần của cô như thế nào? Như Quỳnh, mẹ nấm nhỏ tuổi hơn cô, có ảnh hưởng nào về cái sinh hoạt, về cái hoạt động của cô mẹ nấm đối với cô giáo Thái Lai hay không?
Dạ thưa, lúc đó thì em cũng chưa biết Quỳnh là ai đâu. Nhưng sau bắt đầu là Quỳnh bị bắt, rồi bắt đầu em thâm nhập nhiều cái Facebook, thì em biết thêm nhiều các anh chị em khác, anh chị em dân chủ ở cả nước. Rồi bắt đầu em biết Trần Huỳnh Duy Thức, rồi bắt đầu em mới tìm hiểu Quỳnh. Sau đó là chúng em quen nhau, qua cái mà quen nhau mà sinh hoạt, rồi tụi em thân nhau và thương nhau. Như nói chung là trong nhóm Nha Trang thì không có bao nhiêu người hết, nên tụi em rất là quý nhau. Quỳnh nó là một đứa gan dạ và thông minh, rất thông minh. Cho nên là, nhưng mà có một cái là em rất tự hào về Quỳnh là Quỳnh nó luôn luôn bảo vệ mọi người. Quỳnh mong một cái gì cũng muốn cho mọi người được an toàn. Đó là cái mà em rất là khâm phục Quỳnh ở chỗ đó. Chứ không phải là muốn làm cái gì là làm, nhưng mà không nghĩ đến cái chuyện ảnh hưởng của anh em. Còn cái có đó, cái đó là em rất là thương Quỳnh.
Ngày cô mẹ Nấm ra tòa lãnh tù 10 năm, tôi được biết cô có đến tham dự cái phiên tòa này, nhìn một người bạn của mình sinh hoạt cho công lý, cho tự do, cho con người, cho nhân bản đi tù 10 năm. Và lúc đó cô có nghĩ, và ngay bây giờ cô đang nói chuyện với tôi nữa, cô có nghĩ là cái số phận ngày mai của cô nó đi tới đâu không? Cô có biết như vậy không?
Cái thời gian đầu mà Quỳnh nó bị bắt á, là sau một thời gian ngắn, là ngày em vẫn nhớ là ngày 12 tháng 2 năm 1917, là năm 1917, là ngày hôm đó em bị an ninh nó đánh. Em nói thẳng luôn là an ninh giả dạng con gôn đồ rồi đánh, bốn thằng nó đánh em. Nó đánh em để làm gì? Để nên ngay cái ngày mà Quỳnh bị bắt là bản thân em cũng sợ. Em cũng nói thật là em sợ. Tại vì mình nghĩ là Quỳnh nó không có tội hết, mà tại sao bắt nó? Cũng sợ chứ. Nhưng mà đến lúc khi mà em bị đánh thì em mới, cái nỗi uất ức của em nó dâng lên gấp trăm lần. Em nói tao không làm gì mà tụi mày đánh tao. Thì nếu tụi mày đánh thì có nghĩa là tụi mày đang giấu giếm hoặc là đang sai một cái gì đó, cho nên mới cấm không cho người khác làm. Thế thì thật sự ra mà nói là em bùng lên, có nghĩa rằng là mình có cái bản thân em nó có cái tính gan lì rồi, cho nên là cứ tiếp tục. Rồi sau đó là em bị đạp xe, coi như là bị tụi nó đi theo, nó đạp xe đến 4-5 lần, té tấm đầu đến mấy lần luôn đó. Và may mà cũng không có sao, nói chung là chỉ bị xây xát ở ngoài thôi. Thì cho nên đối với tụi em, đối với em ngay bây giờ, ngay an ninh nó chỉ mặt em, nó bảo là tôi có thể bắt cô bất cứ lúc nào. Thì em cũng nghĩ trong bụng là mình đang đi đúng, mình làm đúng và mình không làm sai. Thì cái chuyện là thôi bây giờ, nếu mà mình bị bắt thì cũng sợ thật lắm. Sợ chứ mình cũng không biết nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình sợ thì mọi người cũng sợ như mình, thì nó sẽ như sao ra sao. Thì cái đôi khi em nghĩ thôi kể đó, ví dụ nó như Quỳnh chẳng hạn, ví dụ như em bị bắt như Quỳnh chẳng hạn, thì cứ nghĩ là mình đi nghỉ mát ở đâu đó, đi xả hơi đâu rồi 5-7 năm đó chẳng hạn, rồi từ từ rồi mình ra, rồi mình làm tiếp, phải cứ ra hay là làm tiếp vậy thôi. Đó là cái suy nghĩ của em. Nhưng bây giờ cứ nhà cầm quyền cứ bắt là cứ kết án tù thật là cao, là 15-16 năm, mà người ta phạm ở tội gì đâu. Ngoài cái tội là người ta bảo vệ môi trường, 16 năm cho Hoàng Bình, 10 năm cho Như Quỳnh, chỉ là vì chống Formosa, phản đối Formosa và chống tàu cộng.
Cô nhắc nhiều đến Formosa, chắc chắn là cái chữ Formosa không bao giờ nó phai nhòa trong lòng người dân Việt Nam cũng như người dân trên toàn thế giới đâu, thưa cô. Nếu mà nhắc đến Formosa thì bây giờ cái tình hình Formosa nó tới đâu rồi? Có ai trong nước còn nhắc đến hay không?
Dạ thưa, vẫn có một số anh chị em vẫn còn nhắc. Bởi vì đây là cái cuộc sống của tụi em hàng ngày, cuộc sống của con cái em hàng ngày. Cá vẫn bị nhiễm, coi như là vẫn chết. Vừa rồi cũng có cái chết tại Hà Tĩnh, cá vẫn nhiễm và vẫn nhiễm độc, vẫn bị chết. Thì đó là sức khỏe của tụi em, sức khỏe của gia đình em. Anh ơi, không nhắc không được.
Cách đây một tuần, hai tuần gì đó, cô có nhắc đến 16 năm tù, tôi nghĩ là cô muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài. Cô nhắc đến 11, 12 năm tù, nhắc đến luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, kỹ sư Phạm Văn Trội. Hay những người tôi chưa có dịp được gặp hay nói chuyện với, nhưng tôi nói chuyện với thân sinh của anh ấy, đó là anh Trần Huỳnh Di Thức, người đầu tiên nó phạt bản án 16 năm chỉ vì cái tội không bán những kỹ thuật tân tiến về máy điện thoại tinh vi của cái công ty của anh ta cho đám cộng sản. Khốn nạn. Cô nói ở Nha Trang có rất nhiều tàu. Tôi chắc chắn là cô cũng đã vào Sài Gòn, cô cũng đã đến dòng chúc cứu thế giúp những người thương binh, thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chắc chắn cô cũng biết là cái tỉnh Bình Dương, Bình Dương ngày xưa đó là một cái tỉnh nằm kế cận Sài Gòn. Bây giờ nó vào Sài Gòn cũng nhiều người, người tàu lắm. Đi đâu cũng thấy những người tàu như vậy. Cái sự suy nghĩ của cô và tất cả những người bạn của cô có phải có nghĩ là nước Việt Nam đã thành một cái tỉnh nhỏ của tàu hay không, thưa cô Thái Lai?
Dạ thưa, nó đã là một tỉnh nhỏ của tàu rồi. Hiện nay là Trung Quốc đang hán hóa Việt Nam, em đang thấy rõ vấn đề này. Tất cả các công ty, các khách sạn của Việt Nam, của Nha Trang, tại Nha Trang đều đứng tên người tàu. Thậm chí có những cửa hàng bán cho người tàu và người Nga, không bán cho người Việt mình. Đau lắm anh. Đau lắm. 43 năm. Tiếng mà danh từ mỹ miều nhất là danh từ giải phóng. Giải phóng 43 năm để mà đất nước ngày hôm nay tụi em phải sống nô lệ như vậy.
Những người Việt Nam như cô hay tôi ấy, không bao giờ mình nói là nó là ngày giải phóng đâu. Không phải là ngày giải phóng miền Nam, nó là một ngày ăn cướp. Ăn cướp thôn tính miền Nam mà, cướp chính quyền. Như năm 1945 đã ăn cướp chính quyền vậy.
Dạ đúng. Phải nói dùng danh từ là cướp, chứ không có dùng cái danh từ mỹ miều như học cực bên đó nó nói là giải phóng. Mày phải dùng cả từ ăn cướp. Ăn cướp một cách trắng trợn.
30 tháng 4 không phải là ngày thống nhất đất nước đâu. Nó là cái ngày nó đặt ách thống trị chủ nghĩa tam vô lên tròn cõi Việt Nam mà. Có một cái tên khốn nạn nào đó đã nói là bây giờ nếu mà mất nước 43 năm thì cũng là điều suy nghĩ thường của cô với tôi thôi. Thằng khốn nạn nó nói là ta đánh Mỹ, đánh Việt Nam, là đánh cho ông Liên Xô, là đánh cho ông Trung Quốc. Những điều suy nghĩ của cô, có một cái điều nữa tôi rất xúc động mà tôi muốn hỏi cô thân mến, đó là mỗi lần cô về dòng chúc cứu thế, cô giúp cho những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay giúp cho những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua mà cô đã biết có những người cộng sản rất là quý mến đối với tôi, đó là ông Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long, là một trong những người rất có lòng với những người thương phế binh hôm qua. Cái tâm tình gì, cái điều suy nghĩ gì khi cô di chuyển từ Nha Trang vào tới Sài Gòn cũng xa lắm, trên đường đi có thể bị bắt đấy. Cô suy nghĩ gì khi cô làm cái điều này, thưa cô Thái Lai?
Dạ thưa, em khi em làm em không có suy nghĩ gì hết ở ngoài. Tại vì em thấy cái đó là em giúp được các chú về vấn đề tinh thần. Thì em cảm thấy hạnh phúc và em làm điều đó em cảm thấy hạnh phúc cho em. Em cảm thấy em vui và em cảm thấy mình có một chút nào đó có ích cho mọi người xung quanh. Chứ thật sự ra em không có suy nghĩ gì hết á. Và có một cái là em làm như vậy thì em nghĩ là ba em rất là vui. Em nghĩ trong bụng là ba rất là vui. Cho nên là và em làm thôi. Say mê là.
Cô có nghe được tôi không?
Dạ, vẫn nghe.
Tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà có những cái sinh hoạt rất là mới, mới tại Việt Nam này, mới lắm, một tháng, chưa đến một tháng nữa thôi. Thứ nhất là bây giờ Cộng sản ở trong những cương vị bộ chính trị, nó đấu đá nhau như vậy. Cô có suy nghĩ gì về cái việc trong những chóp vua Cộng sản nó đánh nhau không, thưa cô Thái Lai? Cô nghe được tôi không, cô Thái Lai? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với cô Thái Lai. Anh Quốc sẽ cố gắng nối lại trong những giây phút chót của chương trình này.
Dạ vâng, xin được cáo lỗi cùng với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chú Phan Đình Minh. Vì một số trục trặc nhỏ nhỏ, xin mời chú trở lại với chương trình.
Ôi giờ cô thấy like của nghe được tôi không cô?
Dạ, cứ nghe
ạ. Nói ngắn thôi, chúng ta không còn nhiều giờ. Thứ nhất có hai điều. Những tay chùm cộng sản nó đang đấu tố lẫn nhau và Mỹ trở lại Việt Nam. Cả hai hình ảnh này có cái điều gì suy nghĩ của cô giáo Thái Lai không?
Theo với cái suy đoán hoặc là cái suy nghĩ của em á, thật sự ra là đang thanh trừng lẫn nhau cũng vì là cái quyền lực và củng cố cái địa vị thôi. Chứ rồi đâu cũng vào đó. Nhưng cái sau lưng cái sự thanh trừng này là có sự xấu, sự nhúng tay của người Trung Quốc. Em chắc chắn một điều này. Còn chuyện mà Mỹ quay lại Việt Nam thì thực sự đây là cũng là một cái điều bình thường thôi. Bởi vì anh Dư biết là cộng sản mà. Họ luôn chơi trò đu dây.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Tôi dành cho cô một đôi phút nữa. Có điều gì muốn nói chuyện với tất cả những người Việt trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này thưa cô? Cô nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình thưa cô.
Vâng, em cảm ơn anh đã cho em tham dự cái chương trình này. Thì thực sự tháng 4, đối với em, cứ đến tháng 4 là em buồn. Và không riêng cái nỗi buồn của em mà có lẽ là nỗi buồn chung của gần 90 triệu dân trong nước và những người đang sống tha phương xứ người. Đối với em tháng 4, uất hận đau thương, nhưng rồi bây giờ mình cũng không thể nào mà mình sống với... Mình cứ lúc nào cũng không ý cái nỗi đau như vậy được. Cái điều em mong muốn ở đây là em mong muốn là đoàn kết và yêu thương nhau. Tất cả mọi người đoàn kết và yêu thương nhau để chúng ta cùng chung làm, bắt tay cùng chung làm được một cái việc gì đó để đổi mới cái cuộc sống mà chúng ta đang sống.
Thưa cô giáo Thái Lai, buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với cô là một nhà giáo, một nhà thiện nguyện, một người đấu tranh dân chủ. Hôm nay có một chút ánh sáng rọi vào hiện tính điển hình của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 43 năm cai trị cả hai miền, Nam và Bắc. Buổi nói chuyện của cô nhắc đến, tôi nghĩ đến những nhà đấu tranh dân chủ đang trong ngục tù Cộng sản đã có lần phát biểu trên chương trình này. Đã có một lần tôi đọc một người viết về tâm tình của những người lính cộng sản xẻ dọc Trường Sơn vào chiếm miền Nam. Họ đều có một ý nghĩ và được viết lại như thế này. Chúng ta nhầm, chúng tôi nhầm. Bây giờ tôi mới hiểu ông Hồ không phải là đồng chí của chúng ta. Ông ấy cũng là vua, như các ông vua. Lại không phải là một ông vua hiền. Ông ấy biến những con người lương thiện thành những con quỷ. Ông ấy là quỷ vương. Thưa cô, giữa lúc cả thế giới coi những chế độ cộng sản còn sót lại như một cội nguồn của tội ác, thì tại Việt Nam hôm nay nhà nước cộng sản vẫn ca tụng, vẫn tung hô cội nguồn tội ác này, vẫn kéo dài cái uy quyền tối thượng của những quỷ vương bạo chúa. Chủ thuyết mà họ theo đã nhào nặn con người họ thành ra như thế. có thể chương trình từ cánh đồng mây ngày 30 tháng 4 năm 2018 này với nhà giáo Nguyễn Thái Lai là như một vòng hoa đặt lên những nấm mồ không chờ đợi được đến những ngày lập lại công bằng cho họ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn cô giáo Nguyễn Thái Lai, người bạn rất thân mến của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã thức khuya và can đảm nói chuyện với chúng tôi về ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 và 43 năm sau. Chúng tôi cầu chúc cô mọi an lành và hạnh phúc và hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau cho những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Di, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long trực tiếp đang mang chương trình này trên Facebook cũng đi toàn cầu. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy và tất cả những người đã thân mến với chương trình từ cánh đồng mấy. Cho đến được gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô giáo Nguyễn Thái Lai. Xin chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn anh và chương trình.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Thị Thái Lai. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay. Tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở, số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi luôn mong một ngày.